Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tây tháng 9 năm 2015. Đây là bài pháp số 13. Trước trong mùa an cư kiết hạ tại Thiền viện Sư U Minh, Yangon, Miến Điện. Bây giờ sư xin bắt đầu đọc một cái bài đầu tiên nói về thiền hành. Cả hai nhóm tăng và ni đều có trình. Một vị bên ni trình với thiền sư là: thưa thầy, trong một cái thời đi kinh hành, con bỗng nhận ra chỉ có sự chuyển động và rung động từ gót chân tới đỉnh đầu. Quý vị phía sau nghe được không? Có ồn lắm không? Nghe được hả? Trong một thời thiền hành, con bỗng nhận ra chỉ có sự chuyển động và rung động từ gót chân tới đỉnh đầu. Chỉ có sự di chuyển chứ không có ai đang đi. Những cảm giác thô cứng đều tan hết, còn có cảm tưởng có thể đi mãi mà không chán. Đi là chỉ thấy chuyển động, thấy rung động thôi, không thấy ai đi hết. Thiền sư trả lời: kinh nghiệm được, nhưng hãy tiếp tục quan sát và học hỏi thêm, đừng thỏa mãn mà ngưng lại. Hồi trước tôi hay gật đầu nói được, thế là hành giả không chịu cố gắng tu tập thêm. Tức là trong cái kinh nghiệm này thiền sư nói vậy được rồi đấy, nhưng mà phải tiếp nữa, chưa có đủ đâu. Thưa, rồi sau đó con đặt câu hỏi tại sao đi, thì mỗi lần xoay người hay chủ động ngưng lại thì thấy tác ý. Lúc đầu con nghĩ chỉ có một tác ý chính và các bước chân tiếp theo chỉ là để giữ thăng bằng thôi. Vì này sau đó lại đặt câu hỏi là tại sao đi, tức là muốn coi cái tác ý đó. Thì lúc đầu nghĩ rằng chỉ có một cái tác ý chính, nó muốn đi rồi bây giờ nó tiếp tục đi. Còn mỗi cái bước đi là chỉ để giữ cho thăng bằng. Nhưng sau nhiều lần quan sát, con thấy có tác ý chính lúc đầu, nhưng cũng có tác ý phụ để thực hiện, và hoạt động nào cũng có sự tham dự của nhiều tâm hết trơn. Vì vị này thưa với thiền sư là: bây giờ con để ý, con thấy tác ý. Tác ý đã khởi sanh lúc đầu, nhưng mà khi mà mình bước đi đó, câu này nói là con nghĩ là nó chỉ giữ thăng bằng thôi, nhưng mà sau này con cảm thấy rằng, con nhận ra rằng là cũng có tác ý phụ nữa. Như vậy là có một cái tác ý lúc đầu, rồi có những cái tác ý nhỏ nhỏ nữa. Thầy thiền sư nghe như vậy, ngài hỏi lại, thấy tác ý nhớ đặt câu hỏi tại sao có tác ý. Hồi nãy đi trên kia rồi chỉ thấy chuyển động, chứ thấy rung động thôi. Thiền sư nói tiếp tục nữa. Câu này trình báp nói là có thấy tác ý, ông tiếp tục đủ hỏi nữa. Tại sao có tác ý? Thưa thiền sư, tác ý sanh lên do có mục đích. Thiền sư nói, trong này có động cơ thúc đẩy nên tác ý mới sanh lên, nhớ như vậy. Có cái gì nó thúc mình á, tác ý mới sanh lên. Có nhiều người đi kinh hành không phải là đi mà để mà tập tu. Họ đi kinh hành vì thể dục thể thao, họ nói với thầy thiền sư vậy. Tôi đi tôi thấy 5 phút, 10 phút, 15 phút, tôi rất là hoan hỷ, là bởi vì sao? Tôi cần thể dục thể thao. Để giảm cân hay là để cái gì đó không biết, vì lý do sức khỏe nhiều hơn. Thành ra ông nói khi mình đi, mình để ý cái chuyển động thân rồi mà mình hỏi tại sao mình đi nữa này. Một bài khác cũng trình nói về thiền hành. Khi đi kinh hành, nếu nhìn thẳng hay nhìn xuống đất thì giữ được chánh niệm, còn nếu mắt nhìn loanh quanh thì thất niệm. Như khi đang đi thấy cái chi đó hay, mình nhìn vô đó là mất chánh niệm. Thầy sư nói đúng rồi, thấy cái gì thích tâm muốn nhìn, cái đó là tâm tham, có tâm tham thì mất chánh niệm. Thế nên vị này nói rằng là đi kinh hành thì phải nhìn thẳng thôi hay nhìn xuống đất, còn hễ mình nhìn loanh quanh thì thất niệm. Con đi kinh hành và thấy một lực đẩy tâm khiến của tâm khiến thân lao về phía trước. Đây là một cái phần trình pháp khác, cách đây cũng 8-9 năm rồi quý vị. Đây là một cái vị hành giả bên tăng thì phải. Con đi kinh hành thấy một lực đẩy của tâm khiến thân lao về phía trước. Một câu hỏi xuất hiện trong tâm: thân đi hay là tâm đi? Con chưa thấy câu trả lời và tự nhắc nhở, thôi tu đi cho có trí tuệ sẽ giúp mình tìm câu trả lời. Thấy có một cái lực đẩy phía sau. Hồi nãy cũng có nói chuyện về lực đẩy, vị này cũng nói như vậy. Rồi, nhưng mà đặt lại ngược lại câu hỏi, vậy chứ ai đi? Cái tâm nó đẩy ra phía sau, nhưng mà cái thân bước, vậy là cái tâm đi hay là cái thân đi? Để giúp quý vị hiểu điều này, tôi cho các bạn một ví dụ. Thầy thiền sư nói, được rồi, tiếp tục tu đi. Để cho có trí tuệ, thì trí tuệ sẽ giúp mình kiếm ra câu trả lời ai đi. Nhưng mà để cho quý vị có một chút hiểu một chút về vấn đề này, tôi cho quý vị hai ví dụ. Một người đi xe đạp, xe chạy nhanh lao về phía trước, người ngồi trên xe, cả hai sẽ cùng di chuyển một lúc. Nếu có một chiếc xe đạp mà một người trên đạp lao về phía trước, thì ông nói rằng trên đó có hai, vừa chiếc xe vừa đi mà cái người kia cũng đi nữa. Một người da đen mặc chiếc áo thun màu trắng, thấy áo sẽ thấy luôn người này một lúc. Như vậy là cái phần này chắc có lẽ để nhắc mình rằng là nếu cái câu hỏi đặt ra là ai đi, thân đi là tâm đi, thì chắc có lẽ là phải cả hai. Bởi vì xuyên qua hai ví dụ đó để mình thấy cả hai cái. Một người ngồi trên chiếc xe đạp lao về phía trước thì chiếc xe cũng đi mà người ấy cũng đi. Một người da đen mà mặc áo trắng, thấy người da đen thấy luôn cái áo nữa. Khi đi kinh hành tâm ít phóng, đây là một vị thiền sư nữ, một vị binh nhóm nữ trình pháp, mà không phải năm này, năm trước nữa. Khi đi kinh hành tâm ít phóng, ngồi thì tâm chạy lăng xăng. Tại sao khi mình đi tâm đứng mà khi mình ngồi tâm đi? Câu hỏi rất là hay. Học lại ha. Khi đi kinh hành tâm rất là ít phóng, ngồi thì tâm chạy lăng xăng. Ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ qua, nhưng mà đi thấy ít hơn. Tại sao khi mình đi thì tâm đứng, mà khi mình đứng thì tâm ngồi? Trả lời, lúc đi tâm phải quan sát nhiều đối tượng đang có mặt chung quanh, nên bận rộn không thấy sự suy nghĩ. Khi ngồi mắt nhắm, thân không cử động, tâm hết bận rộn nên thấy nhiều suy nghĩ. Lúc đi tâm phải quan sát nhiều đối tượng đang có mặt chung quanh cho nên bận rộn mình không thấy được suy nghĩ. Còn khi mình ngồi thì mắt nhắm, thân không cử động nữa, tâm hết bận rộn rồi nên thấy nhiều suy nghĩ. Rồi có một chỗ khác thiền sư cũng nói rằng là mình thấy nhiều suy nghĩ, tâm nó suy nghĩ hoài, là có thể là người mới tu bạn cũng thấy nhiều suy nghĩ. Nhưng mà một người mà tu lâu rồi, cái tâm nó mạnh, nó bén rồi, là mình thấy cũng rất nhiều suy nghĩ vi tế nữa. Vì vậy khi thấy nhiều suy nghĩ, bạn đừng có buồn, mà bạn tự hỏi bạn, vậy cho bạn ở cấp độ nào? Một người chưa tu thì thấy mình suy nghĩ liên miên. Một người mà tu giỏi rồi cũng thấy tâm mình suy nghĩ, mà tâm mình suy nghĩ rất là vi tế. Vậy khi nói rằng là tôi đi kinh hành, tôi ngồi, tôi thấy tâm suy nghĩ, phải là bạn ở đâu? Một câu hỏi khác liên quan tới vấn đề đi kinh hành. Tại sao phải nhìn thẳng phía trước lúc đi kinh hành, không nhìn qua nhìn lại được hay sao? Con thấy thầy đi nhưng nhìn phía này phía kia quay rất là thoải mái. Hay khi đi phải nhìn thẳng phía trước để mình thu thúc thân tâm? Cô này Minh Phật Sơn, cô đi kinh hành ở phía trong đường, cái đường cái hành lang bằng gỗ phía trước đó, thì cô thấy ông thầy đi ngoài, ông cũng đi kinh hành vậy. Nhưng mà thầy thì nhìn khắp nơi. Rồi ông hỏi, cô hỏi, bây giờ mình phải nhìn đâu? Mình nhìn trước là mình nhìn qua, nhìn mặt, mình nhìn bên tay mặt tay trái. Trả lời, tôi không muốn đặt một công thức nào là đi kinh hành, hành giả phải nhìn như thế nào. Tôi chỉ nhắc các bạn đi cho thật tự nhiên, đừng cố gắng đi thật chậm để chú tâm vào chân nhìn cho rõ. Đi thật tự nhiên và nhớ duy trì chánh niệm. Bình thường bạn đi sao? Bây giờ bạn đi lại như vậy. Ngoại trừ bạn đi kinh hành ở trong thiền đường chẳng hạn, ở trời mưa mình đi thiền hành trong đó rất là đông, mình không thể đi nhanh được thì mình đi chậm, mà phải đi cho bình thường. Đừng có cố gắng mà đi cho chậm lại để mà quan sát cho rõ. Chỉ biết nhiều đó thôi. Đi thật tự nhiên và duy trì chánh niệm. Còn bạn muốn nhìn đâu thì nhìn. Đi thật tự nhiên và duy trì chánh niệm. Nếu nhìn thì chánh niệm trong cái nhìn, biết đang nhìn là được. Nếu thấy cần nhìn thì nhìn, không cần thôi đừng ngó qua ngó lại. Nếu mình cảm thấy cái lực của mình còn yếu, mình tu tập chưa có giỏi, mình nhìn tâm mình nó phóng thì thôi mình đừng nhìn. Do đó không phải tôi áp đặt quý vị, mà tự quý vị lấy, tự quý vị kêu mình coi lại cái khả năng của mình, quý vị lựa cho mình cái cách thức. Nguyên tắc hãy tự quyết định lấy cái gì cần và nên làm trong khi bạn thực tập, trong khi đi kinh hành, nhất là trong khi đi kinh hành. Làm gì nhớ giữ một điều là thôi, làm cho thật tự nhiên và giữ chánh niệm. Thiền sư này cũng dặn mình ăn cũng vậy, ăn thoải mái tự nhiên thôi, nhớ duy trì chánh niệm. Tôi có trách nhiệm của một người trụ trì, cách đây cũng 5-6 năm rồi đó, thầy làm trụ trì ở đây. Vì vậy nên đi phải để tâm nhìn chỗ này chỗ nọ, chứ đôi khi tâm cũng không muốn nhìn qua nhìn lại. Cá nhân tôi thì quý vị thấy là tôi đi là tôi nhìn chỗ này chỗ kia vậy. Nhưng mà bởi vì tôi là trụ trì, tôi có trách nhiệm của tôi, có bổn phận của tôi, thành ra tôi đi tôi phải nhìn qua nhìn lại. Nhìn, lắng nghe, nói, suy nghĩ, từ rất lâu tôi thấy rằng những sinh hoạt này làm hao tổn rất nhiều năng lượng. Quý vị thấy tôi nhìn, quý vị tưởng đâu là tôi thích lắm, mà thật ra đây là bổn phận của tôi. Và tự tâm tôi cũng biết rất rõ rằng là nhìn hay nói hao tổn năng lượng này lắm. Tôi không biết tại sao người ta thích nhìn, người ta thích nói rất là dữ, nhưng mà cá nhân tôi thấy rằng là nói nhiều, nhìn nhiều nó rất là hao tổn năng lượng. Nhìn, lắng nghe, nói, suy nghĩ nữa, làm hao tổn rất nhiều năng lượng. Khi sử dụng quá nhiều năng lượng, tâm của chúng ta mau mệt mỏi, tâm không sáng suốt và quyết định sẽ sai lầm đấy. Tâm không sáng suốt và quyết định dễ sai lầm. Chúng ta cần giữ tâm quân bình, sáng suốt, an tĩnh để làm, nói hay quyết định một điều gì. Vì vậy, ông nói quý vị thấy không, tôi đi, tôi nói chuyện hay tôi nhìn là vậy đó. Chuyện cần tôi phải làm vậy thôi à. Bởi vì tôi biết rằng những sinh hoạt này nó làm cho tôi hao tổn năng lượng, mà khi mà hao tổn năng lượng rồi thì tâm nó mệt mỏi, và tâm mệt mỏi là làm rất làm trật. Thế mà mình mệt thân mệt tâm rồi mà mình nói cái gì nó cũng không đúng hết trơn à. Hành giả nói rằng khi đi phải nhìn thẳng phía trước để thu thúc thân tâm. Khi quan sát được tâm là có sự thu thúc rồi. Người ta thường nói là mình đi mình phải nhìn xuống để mình thu thúc thân tâm, mà ở thường xưa này nói ngược trở lại, nói rằng là khi mà bạn quan sát được cái tâm của bạn là bạn thu thúc rồi đấy. Vì vậy có một cái câu Phật ngôn nói rằng lành thay thu thúc thân, lành thay thu thúc khẩu, lành thay tới hai lần luôn thu thúc tâm. Thu thúc tâm tức là quan sát được tâm đó. Khi mình tập cái pháp môn này mà mình quan sát được tâm mình thấy tâm mình suy nghĩ gì, nó có tác ý thế nào, nó tưởng tượng cái gì, vân 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 vân, là ông nói cái đó là mình thu thúc tâm rồi đấy. Bây giờ có một cái bài khác nữa, cũng là nói về kinh hành. Vì này thưa với thiền sư là con để ý trong khi kinh hành, nếu tâm quan sát liên tục trên sự chuyển động của thân thì đi càng lúc càng nhanh. Khi tâm suy nghĩ mệt mỏi, khi tâm mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều hay tâm suy nghĩ chuyện khác thì bước đi trở lại bình thường. Con để ý trong khi đi kinh hành, nếu tâm quan sát liên tục trên sự chuyển động của thân thì đi càng lúc càng nhanh. Cứ để ý trên cái bước chân thì đi rất lúc rất nhanh. Ngược lại khi tâm mệt vì quá nhiều suy nghĩ hay tâm suy nghĩ chuyện khác thì bước đi trở lại bình thường. Thiền sư trả lời có lẽ hành giả chạy theo sự chuyển động của thân, tức là cái chân nó bước mình bám theo nó. Nếu chú tâm quá nhiều vô thân thì sẽ đi càng lúc càng nhanh đấy. Nhiều người đi lúc đầu bình thường rồi nhanh lên từ từ và cuối cùng là chạy, lý do là họ quá chú tâm vào chân. Càng chú nhiều sẽ càng đi mỗi lúc mỗi nhanh. Hãy thư giãn bật ra sau quan sát thay vì cúi mình chú vào phía trước. Thiền sư dặn là bây giờ đó, trong khi mình đi mình thư giãn, nếu mà mình chú quá nhiều vào trong bước chân mình nhắc mình phải bật ra phía sau, thì thay vì chú thì là tự nhiên cái thân nó đi chậm lại, tại vì mình để ý quá nhiều ở trong bước chân. Có một năm sư hỏi thiền sư này á, là tại vì sao mà mấy người mà họ nổi sân á, mà tánh họ ưa nổi sân lắm, mà khi họ nổi sân là họ đi kinh hành mà họ đi rất là nhanh. Thiền sư nói rằng họ nghĩ rằng là đi cho thật nhanh, chú tâm trong bước chân sẽ bớt cái phiền não suy nghĩ. Nhưng mà họ quên rằng là hễ mà càng chú vào trong đó nhiều thì cũng giống như ông trả lời đây vậy đó. Hễ càng chú nhiều thì biết càng nhanh, bước càng nhanh thì tâm không chánh niệm được, mà không chánh niệm được nó tiếp tục suy nghĩ như thường. Họ sư thấy một cái anh người Mỹ đó, khi mà anh nổi giận là anh đi kinh hành, đi tới đi lui đi rất nhanh, lúc đầu đi chậm mà một lát đi rất là nhanh. Thì hỏi thiền sư nói là tại vì họ nghĩ rằng là đi cho thật nhanh, chú vào trong bước chân thì tâm nó bớt suy nghĩ, tâm bớt suy nghĩ là bớt khổ, nhưng mà thật ra không phải. À, có một bài pháp khác năm 2006 cũng nói về đi kinh hành, là một sư cô bên khắc sĩ thì phải, cô Trình, cô nói rằng là cô đi kinh hành mà đi kinh hành ở ngoài bao nhiêu trang 229. Cô nói thay vì đi kinh hành ở trên đường gỗ này, cô đi kinh hành ở ngoài đường dầu đó, cái đường mà xe chạy đó. Đi kinh hành ngoài đường nhựa mà không mang dép, thấy rất rõ cảm giác trong chân, con ghi nhận và chánh niệm thấy được 100%. Nếu mà con cởi dép đi bộ ngoài mấy cái đường xi măng đó thì thấy tâm rất là chánh niệm, chánh niệm gần như 100% lận. Ngược lại, khi mang giáp vào thì chú tâm còn lại có 50% mà thôi, vì phần còn lại phải để ý tiếng động chung quanh và thấy mệt vì bắt phải theo những tiếng này. Ngược lại, khi mang giáp vô đó thì chú tâm thì cảm tưởng như là chánh niệm còn có 50% mà, bởi vì cái 50% khác phải để ý tới các đối tượng khác, và khi mà để ý tới các đối tượng khác như vậy tâm mệt quá. Thiền sư nói, phải nói là dù bạn mang dép hay đi cẳng không đều ghi nhận 100% hết. Cái cô hành giả của trình thì cô nói có 50% mà, nếu mình mang dép đi cẳng không thì thấy 100%. Mà thiền sư nói, cho dù bạn có mang dép hay bạn đi chân không đi kinh hành, bạn vẫn thấy 100% như thường. Cái đầu xúc chạm bàn chân nên rõ, nên tâm ở trong đó. Bây giờ hành giả chỉ có một đối tượng, tâm định nhiều, hành giả có cảm tưởng là mình chánh niệm 100%. Thật lại này, cái đầu tức là mình đi cẳng không và mình đi ngoài xi măng đó, ngoài cái đường dưới đường cái đường dầu đó, cái đầu xúc chạm của bàn chân rất là rõ, bởi mình đi trên đất, trên đá mà, trên gạch mà, nên tâm ở trong đó. Để khi mà đối tượng rõ thì tâm nó chạy vô trong đó. Bạn lúc bây giờ chỉ có một đối tượng, định tâm nhiều, hành giả có cảm tưởng như mình chánh niệm 100%. Ngược lại, khi mang dép, tâm không ở trong thân nữa, tâm hướng ra ngoài, bắt nhiều tiếng động, bây giờ cái cảm giác nó bớt. Mình mang dép vô thì nó không như khi mà mình đi căng không thì cảm giác nó mạnh hơn. Bây giờ đi dép vô thì cái cảm giác nó bớt. Tâm không ở trong thân nữa, tâm hướng ra ngoài và bắt nhiều tiếng động, hành giả thấy được tâm biết, tâm ghi nhận liên tiếp nhiều đối tượng khác nhau. Do đó trường hợp thứ hai tốt hơn cái đầu, vì hành giả thấy được sinh hoạt của tâm, tâm đang làm việc. Trong lần đầu hành giả chỉ ở trong một đối tượng, lần thứ hai thì tốt hơn, vì bạn thấy được tâm sinh hoạt và thấy luôn cả đối tượng nữa. Hành giả cảm thấy mệt, tại sao? Tại bạn muốn bắt rất nhiều đối tượng của tiếng động. Hãy thư giãn, để yên cho âm thanh hoặc suy nghĩ đến, cái nào rõ mình ghi nhận, đừng ôm đùm muốn tiếp nhận tất cả. Như vậy thì thiền sư khuyên là hãy áp dụng cái thứ hai, nghĩa là mang dép vào, rồi cứ bước đi bình thường, rồi nếu mà thấy đối tượng nào tới thì mình ghi nhận đó, đừng có ôm đồn. Ví dụ như thấy nhiều âm thanh nó tới, mình muốn bắt cho được nhiều âm thanh làm cho tâm mình mệt mỏi. Vì vậy ông dặn là hành giả cảm thấy mệt mỏi vì muốn bắt được nhiều đối tượng, hãy thư giãn để yên cho âm thanh hoặc sự suy nghĩ hoặc bất cứ cái gì đến, cái nào rõ thì mình ghi nhận, đừng ôm đồn. Ôm đồn sẽ làm cho tâm mình mệt. Có hành giả được thiền sư nhắc lúc tiếng động khởi sanh chỉ ghi nhận tâm nghe, đừng theo nó. Hành giả thực tập theo và trình lại là nghe nhiều tiếng động đến cùng một lúc, ráng ghi nhận hết cho nên thấy mệt. Thiền sư trả lời, thư giãn đi, ghi nhận cái nào rõ nhất mà thôi. Khi mà nói mở tâm ra và ghi nhận được đối tượng thì nó có cái trường hợp là mình thấy nhiều đối tượng lắm. Và khi mình thấy nhiều đối tượng thì mình có cái thói, có một cái tật là mình ưa chạy theo nó. Và chạy theo nó là làm rất là mệt đó. Vì vậy ông nói là hễ thư giãn đi, để yên cho âm thanh hoặc bất cứ cái sự suy nghĩ hay là đối tượng nào tới, cái nào rõ thì mình ghi nhận, nhớ đừng ôm đồn, làm ôm đồn làm cho tâm mình rất là mệt mỏi. Đó là cái phần trình pháp đầu tiên nói về thiền hành ha. Bây giờ có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề mình là người tu hành. Đây là một câu hỏi của một vị sư hỏi thầy thiền sư là bây giờ mình tu mình phải thương sao mà đừng có dính mắc này, bởi vì khi thương hay dính mắc lắm. Trường hợp này, trường hợp của vị sư này nói là trường hợp của tôi là người mẹ. Bây giờ thương cái sao mà cho đừng dính mắc. Trang 153. Thưa thiền sư, người xuất gia hay tại gia thì vấn đề tình cảm yêu thương người thân của mình là một vấn đề khó khăn. Có trách nhiệm quan tâm tới cha mẹ, nhưng chánh niệm mà không có trí tuệ đi kèm thì dính mắc sẽ sanh lên. Là người xuất gia làm sao yêu thương cha mẹ mà không dính mắc vào họ, và trường hợp của con là bà mẹ. Mình thương thì mình phải dính mắc. Mà theo sư này nghĩ là mình là người tu hành mà mình dính mắc sao được, mình đừng dính mắc. Ông hỏi lại làm sao mà không dính mắc được. Mình là người tu, mình mặc áo, mình mặc y, mình cạo đầu, nhưng mà tâm mình đã cạo đâu, tâm mình nó còn vướng mà, thành ra không thể nào không dính mắc. Làm sao mà không dính mắc đây? Mẹ của mình phải vậy không? Nhiều vị sư dính mắc quá chừng vào cha mẹ gia đình, càng tu dính càng cứng, giống như super glue vậy, keo dán sắt đó quý vị. Ông nói tôi thấy rất nhiều người tu hành mà dính mắc với cha mẹ với gia đình ghê lắm. Chứ không phải hễ mà cứ mặc y này vô là không có dính mắc đâu. Ngài Jyotika kể một cái câu chuyện. Ngài nói rằng là có một sư đó, sư mỗi lần mà Phật tử, cha mẹ mất, cha hay là mẹ mất, thì Phật tử mời sư lại tụng kinh rồi làm phước bố thí cúng dường này. Rồi người ta khóc, sư thường khuyên là nói thôi đừng khóc, vô thường, ai cũng chết, mình tới mình cũng chết, cha mẹ mình lớn tuổi rồi phải chết, vân 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 vân. Đây, biết ngay chuyện này chưa? Ngay rồi phải không? Nữa, chuyện này kể 2-3 lần rồi đó, chứ không phải một à? Hả? Ông đi đâu cũng vậy hết trơn á, hễ ai không đứng, trời ơi vô thường mà. Đây con hành giả vô thường, quý vị biết ai rồi phải không? Vị này cũng vậy, vô thường, thay đổi, đừng khóc. Cái rồi cái tới phiền bà già ông chết kêu khóc. Phật tử nói hồi trước là sư khuyên tụi con mà đừng có khóc mà sao mà bây giờ má của sư mất sư khóc. Ông nói mấy bà kia đâu phải má tôi. Đây là Ngài Jyotika kể cho mình nghe một câu chuyện cười vậy thôi à. Đủ biết rằng là cái người tu thì tu thôi, nhưng mà cái tâm của người ta chưa tu được, vì vậy vẫn dính mắc, vẫn thương cha mẹ mà tâm nó vẫn là nặng nề như thường, chứ không phải làm hễ mình mặc đồ tu vô rồi là mình đừng có dính mắc. Và thưa thầy, như vậy người xuất gia phải thương thế nào để đừng dính mắc đây? Chỉ có trí tuệ mới dẹp được tâm tham, bạn hiểu điều đó rồi phải không? Tâm dính mắc là tâm tham. Tâm tham chỉ có trí tuệ thì mới diệt tham được thôi. Phiền não là chỉ có trí tuệ mà thôi à. Vì vậy mình phải tu cho có trí tuệ thì trí tuệ nó giúp mình thôi. Thật ra đây đâu phải là má sư mà chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Ông nói rồi, ông nói rằng là mình không làm gì được nếu mình không có trí tuệ. Nếu không có trí tuệ thì mình dính mắc như thế. Hãy tu cho có trí tuệ đi thì mình trí tuệ giúp mình. Nhưng mà bà này đâu phải má sư. Thì khi mà thầy nói câu đó xong rồi đó thì là thầy mới nói trường hợp của thầy. Khi thằng bé con tôi mới sinh ra, cô mụ bồng lại cho tôi xem mặt ông con thằng con. Nó mới cứ 9 tháng tuổi là ông đi xuất gia rồi. Những năm trước thỉnh thoảng có tới đây chơi, bây giờ chắc lớn rồi. Khi thằng bé con tôi mới sinh ra và cô mụ bồng lại cho tôi xem mặt, nhìn nó lần đầu tiên, tôi không nghĩ đây là con trai tôi. Đó, nhìn bà kia bồng lại, nói là con của ông đây. Ông nhìn thằng nhỏ ông đấy, lần đầu tiên tôi mới nhìn nó thôi, tôi không bao giờ nghĩ rằng là nó là con của tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng đây là một chúng sanh đang nhìn một chúng sanh khác được sinh ra làm người để nhiều đó thôi. Nhìn con mình mà nghĩ rằng đây là một chúng sanh mà. Một chúng sanh nó sanh tới đây, nó nhờ những duyên nghiệp được tốt thành trở lại làm người. Mình là một chúng sanh khác, mình đứng mình dòm nó thôi. Nghe sao mà hững hờ quá hay quý vị? Có một chỗ khác, thầy này cũng như Ngài Jyotika nói rằng, mình nghĩ rằng là mình có một ông cha, mình có một bà mẹ. Ai không có một ông cha, không có một bà mẹ. Mình sinh ra đây như thế này, đây là mình nhờ một ông cha bà mẹ. Nhưng mà cái chữ cha và mẹ này đó, theo Ngài Jyotika phân tích đó, nó chỉ là khái niệm mà thôi. Không phải thiệt, không phải cha mẹ thiệt. Đó là lý do tại sao mà nói rằng không phải là má của sư đâu. Là tại vì sao? Tại vì các vị này thường nói rằng nghiệp lực mới thật sự là cha mẹ của mình đấy. Nghiệp lực chọn cho mình một ông cha và một bà mẹ. Nếu trong một cái quá trình mà mình làm phước, làm đức hay là mình bố thí cúng dường, mình sẽ sinh vào trong cái chỗ mà giàu có, cha mẹ lo lắng cho mình. Còn mình không có làm phước, làm đức gì hết thì mình sẽ sinh trong cái cảnh mà nghèo, cha mẹ nghèo rồi không có lo lắng được cho mình, thì như vậy là nghiệp nó lựa cho mình phải không? Vì nghiệp nghiệp của mình là chính, là cái chính là nó lựa cho mình là cha là mẹ mình đấy. Nếu quý vị nghe cái bài gọi là mà ngài Jyotika có một cái bài pháp, không biết trí nhớ của dịch chưa, là hình như là ngôi nhà chánh niệm, ngài nói có nói về vấn đề này. Và bây giờ để đọc tiếp này. Dạ thưa thầy, nói như vậy tức là thầy không có thương con của thầy phải không? Bởi vì tôi dòm thằng con của tôi mà tôi nói, tôi nghĩ trong tâm tôi nói đây không phải con tôi, nó chỉ là một chúng sanh đã tới và tôi là một chúng sanh khác nhìn một chúng sanh vừa mới sinh ra. Như vậy là ông không thương con không? Có chứ, nhưng mà không nhiều, không quá dữ như một người cha bình thường đâu. Tôi thấy tâm tôi không quá dính mắc với nó, khi nó lớn tôi cũng sẽ lo cho nó như là bổn phận và trách nhiệm của một người cha thôi. Tôi yêu nó theo cái nghĩa là tôi sẽ làm những gì giúp nó trở nên một người tốt, nhưng nếu nó không tốt thì tôi cũng sẽ không buồn bực. Đó là cái này, là cái khó này, thấy không? Mình thương con mình giúp cho nó, mình lo cho nó rồi là luôn luôn mình muốn con mình phải như thế này thế kia. Thì ông này ngược lại, ông nói rằng là tôi cũng lo chứ, tôi có trách nhiệm, tôi có bổn phận với nó, tôi phải lo cho nó, nhưng mà rồi lo thì lo thôi, mà nếu như mà tôi muốn nó tốt, tôi yêu nó tại tôi muốn nó tốt, nó nên người, mà nó không nên người rồi thì thôi tôi cũng chịu thôi. Cũng giống nhiều người ta hỏi thằng con của thầy tới đây đó, thầy có khuyến khích nó đi tu, đi xuất gia vô duyên được vậy không? Tại vì nó hay vô đây chơi lắm, bây giờ thầy thấy ít rồi, hồi trước hay vô lắm, nó nhỏ đó. Rồi mấy người Phật tử mới nói tại sao mà thầy không khuyến khích để cho nó đi xuất gia vô duyên. Ông nói tôi cũng khuyến khích, tôi cũng nói đấy chứ, tôi cũng nói nó mà có dịp thì đi xuất gia vô duyên, có dịp thì đi hành thiền. Mà nó không thích vô duyên, nó không muốn cạo trọc đầu, nó nói cái đầu trọc không đẹp, nó thích đầu có tóc à. Thì thôi cũng chịu nó thôi. Rồi ông nói rằng là nó muốn hành thiền nhiều hơn là xuất gia, thôi cũng được. Tôi yêu nó theo cái nghĩa là tôi sẽ làm những gì giúp nó trở nên người tốt, nhưng nếu nó không tốt thì tôi cũng không buồn bực. Má nó thì ngược lại, luôn luôn lo lắng, mong cho nó học giỏi, mong cho nó nên người, buồn bực sân hận vì nói nó không nghe, bảo nó không làm. Tôi cũng dạy dỗ khuyên lơn, hướng dẫn giúp đỡ trong khả năng của mình, nhưng tôi không mong một cái gì từ con mình hết. Tôi biết rất rõ giúp ai, cho ai một cái gì mà tâm mong cầu mong đợi một sự đền bù nào đó, dù một ánh mắt hay nụ cười, là chúng ta sẽ bắt đầu khổ rồi đấy. Tôi sẽ giúp con tôi trong khả năng của tôi mà tôi không mong gì nó hết trơn, bởi vì tôi hiểu rất là rõ rằng là khi mình giúp ai, khi mình cho ai một cái gì mà mình mong, mình cầu người đó phải như thế nào thì là mình bắt đầu khổ rồi đấy. Dù rất một cái vật rất là nhỏ, là ánh mắt hay nụ cười cũng vậy. Cho nó mà nó gặp mình nó lơ, nó chào vậy. Mình cũng muốn ta chào mình. Thưa thiền sư, vợ của thầy không buồn vì cách ứng xử của thầy với con trai hay sao? Lúc đầu bà cũng than thở lắm, than thở mà tại sao tôi không có quan tâm nhiều cho tới nó. Nhưng mà ông nói, tôi nói rồi, tôi làm hết sức tôi rồi, nó nghe hay không là chuyện của nó thôi. Chứ bây giờ đó, ở nhà má nó la, nó sùm rồi, tới đây tôi còn la nữa hay sao? Đâu phải đụng chút rồi mình la nó liền. Ông với là ông nói, ông chủ trương là dạy dỗ là không có la rầy, dạy nó, khuyên lơn nó, dùng mọi cách để thuyết phục nó. Nhưng mà ông nói la rầy đánh đập là cái đó là từ lâu tôi và hòa thượng thầy của tôi là ngài sư Minh đồng ý rằng là dạy dỗ là không dùng tới roi vọt, hay roi vọt là không dạy dỗ nữa. Lúc đầu cô ta cũng than thở, nhưng bây giờ hết rồi. Có một điều rất là lạ là với gia đình mình tôi rất ít quan tâm cho lắm, khi có chuyện trong nhà gọi thì tôi trả lời, tâm tôi ít để ý, không nhớ tưởng nhiều tới thân nhân của mình. Ở nhà mà có chuyện chi, ví dụ như hồi xưa ba có thầy bệnh á, anh có thầy kêu vô nói cho biết là ba có thầy bệnh vậy đó, thầy hỏi bệnh ở đâu rồi cái nọ nằm thương nào, thầy thấy thăm chút rồi đi về. Hoặc giả là đôi khi có vị nào đó ghé chơi rồi vậy đó, thì thầy dẫn lại thăm cụ coi thử khỏe không, rồi thầy cũng đi về. Cũng không có cái kiểu mà tới rồi tụng kinh hay là phúc chúc hay làm cái gì hết, hoàn toàn không là không. Thầy chỉ tới thăm cho biết vậy thôi, thầy nên vậy thôi. Rồi thầy nhắc trong gia đình hay mà có chuyện chi kêu tôi. Còn bình thường thì thầy nói tôi không có rảnh nhiều quá. Đó là gia đình lớn, mà gia đình nhỏ của tôi cũng vậy. Nó hồi xưa mà tôi đi xuất gia rồi đó, vợ tôi thường hỏi rằng tại sao mà tôi không thấy ông kêu về nhà. Thầy đó nói tôi có rảnh đâu, tôi lo tôi tu tập mà, tôi duy trì chánh niệm mà không có thì giờ. Mà thầy nói rằng là tới một cái giai đoạn nào đó trong cái sự thực tập của tôi cũng không muốn nói cái gì nhiều nữa. Đó mà nhưng mà thầy nói trong gia đình thôi, còn ở ngoài đời đó khi mà làm việc là phải giao tiếp với người ta. Nhưng mà trong nhà thì thầy nói không, tôi hoàn toàn tôi không để ý gì hết trơn, ai muốn tới tới, ai muốn đi đi, ai muốn về về, tâm tôi yên tĩnh mà tôi không phải là tâm sân. Ngộ vậy đó, tôi không có họ cần cái gì thì tôi giúp, mà quan tâm tới thì tôi không. Cái này là sư chỉ đọc những cái phần thông tin cho quý vị nghe thôi, tốt có xấu hoặc tùy quý vị thôi ạ. Bây giờ có một bài khác nữa cũng nói về vấn đề tâm dính mắc. Để coi ở đâu đây, trang 77, 2062. Đây là một cái bài thiền sư nói cũng khá lâu rồi, từ năm 2006. Câu hỏi cũng tương tự như câu hỏi vừa rồi là: thưa thầy, làm thế nào để thương thầy tổ và cha mẹ mà đừng có tâm dính mắc? Nãy như giống như câu hỏi thương cha mẹ mà không dính mắc ấy, thì thiền sư trả lời: quý vị học pháp niệm tâm, kiểm tra xem tâm mình như thế nào khi nó dính mắc. Quý vị biết cái cách tập mà, khi mà quý vị dính mắc với ai hay là quý vị thương ai nhiều quá mà tâm dính mắc thì quý vị biết kiểm tra tâm rồi. Hãy kiểm tra tâm mình. Cá nhân của tôi hồi còn trẻ không hợp với ba tôi, nhưng nhờ tu niệm có nhiều hiểu biết, tôi càng lúc càng thấy thương ông cụ. Thầy nói rằng là tôi với ba tôi là như nước với lửa. Hồi xưa tôi nhỏ nhỏ là ông đánh tôi hoài, ông nói ông nghe là ông đánh, ông bực bội lắm. Về đó, về nhà đó mà thấy bỏ cơm là ông không chịu nổi. Ông hỏi tại sao không ăn cơm, nói no rồi, ông nói không no, mày đi hút thuốc, xì ke ma túy là gì đó. Em bữa nào mà thấy ăn cơm được là ông rất là mừng, còn không thấy ăn cơm là ông bực bội, ông khó chịu, đánh. Thầy nói ở trong nhà đó, tôi là một cái con cừu, một con cừu đen. Cừu thì có màu trắng mà tôi là cừu đen. Anh chị của tôi là người nào cũng giỏi trơn, học bác sĩ đâu không à. Con mình tôi là dân đá cá lăn dừa, phá phách không. Nhưng mà khi mà tôi tu tập rồi đó, tự nhiên tôi rất là thương ba mẹ tôi. Tôi hiểu cái chi mà tôi thương ba mẹ tôi, thì ông nói tôi hiểu một điều là có thể là những cái gì mà ông làm cho tôi khổ đó, ông không có một cái ý gì hại con của mình đâu. Tôi tu rồi tôi hiểu cái điều đó. Tất cả những cái chi mà ông làm ấy, ông đánh đập, ông la rồi ông chửi mình rồi, vậy là ông muốn mình tốt không à, chứ không có muốn hại mình. Rồi trong một cái nhà mà cả mẹ mấy anh em mà cha mẹ hy sinh, mà lo cho đứa nào cũng ăn học đàng hoàng tử tế hết trơn rồi, thì ông nói đây là một cái sự hy sinh rất là cao quý, mình không thể nào đòi hỏi hơn nữa. Từ cái chỗ đó tự nhiên tôi thương ba tôi à, tôi đổi à. Ông đánh mình là vì tâm si, tâm si nên nói rằng là làm cách đó là cách tốt nhất để mà dạy con. Ví dụ mình nít đó, mình con mình là cháu mình đó, mình dạy đó, tát vô bóp à, là mình nghĩ mình thương nó mà. Là cái này là tâm sân đó. Có một năm đó thầy nói, tôi với hòa thượng Sử Minh thường nói rằng là mình dạy dỗ bất cứ ai đó, nhớ mình đừng đánh đập, đừng có la, đừng có chửi. Đánh đập mà la chửi là không phải là giáo dục. Giáo dục là không dùng tới roi vọt. Đó thì thầy sư vệ bên Việt Nam nó có một nhóm Phật tử đó, đụng đâu đôi với miền Tây thì phải. Thì cô kia có nghe mà câu đó cũng không chịu, có nói không được. Ở đây mà con nít mà không đánh nó leo đầu mình nó ngồi à. Nít là phải đánh. Cô lấy cái hình ảnh cũng rất là hay, nói rằng là cái con nít là giống cái cây vậy đó. Cái cây thì mình phải mình muốn trồng một cái cây mà cây non đó. Đây là sư thấy thôi, sư không biết họ làm có phải bên này họ làm như vậy không, là cái cây mà còn non đó, thì là khi mình trồng là mình phải có một cây nó chống theo, nó cột theo đó, để nó gió rồi khỏi ngã, cho tới lúc mà cái cây mà nó cứng rồi thì thôi nó khỏi cần. Thì cô này cô nói, cái cô giáo viên này cô nói là đánh là cũng giống như là cái cây vậy đó, mình phải tựa nó với nó, bắt nó tựa vào đó, ép nó vô trong cái kỷ luật cái kia nó. Tại ra nói chuyện mà giáo dục mà không đánh là không được, phải đánh nè. Thì sư nói mà cô là cô giáo thì chắc là cô có thẩm quyền rất nhiều, nói chuyện đó sư đâu biết được. Nhưng mà có một điều sư biết là bên Mỹ thì sư không thấy họ đánh. Ở bên Mỹ ông giáo, ông thầy giáo không có quyền đánh nít, mình đánh nó là mình khổ đó, nói cho nó nghe thôi. Rồi sư thấy một cái câu chuyện xảy ra ở trong gia đình của sư, cũng phải gia đình của sư nhưng mà gia đình của một người bà con của sư đó. Đó thì bữa đó là sư lại nhà chơi đó, rồi cái đứa bé gái đó, nó nhỏ nhất ở trong gia đình đó, không biết má nó nói cái gì đâu, không biết rõ. Rồi cái trong khi cả nhà đang ăn, sư thì không ăn, sư ngồi phía bên quá bên phòng bên này, sư ngồi đọc sách hay coi tivi rồi gì không biết, thì thấy nó đùng đùng xô bàn làm dữ lắm, xô bàn đứng dậy chạy lên phòng đóng cửa ầm vô phòng. Rồi cái bà nó đó, tất cả nhà dưới này thì thấy vẫn tiếp tục ăn xong rồi đó, bà nó đó lên nó đứng gõ cửa, nó không mở, gõ hoài gõ cả 15-20 phút rồi. Cuối cùng năn nỉ kêu nó mở. Thì ấy không biết chú nó vô trong phòng nó nói cái gì, nó không biết, mà gần 2 tiếng đồng hồ nó, rồi cuối cùng sáng mai lại nó xuống nó xin lỗi mẹ nó. Sư hỏi chú nói cái gì vậy? Nó nói là mẹ nó là kêu bằng là làm nó mất mặt trước tất cả mọi người trong gia đình, mà nó là con bé nhỏ nhất mà nó mất mặt cái gì mà nó kiểu Mỹ mà, thấy không? Cái bản ngã nó cao lắm, nó làm mất mặt nó không chịu, thành ra nó phải phản ứng như vậy cho má nó biết. Thì chú nói tôi mất gần cả 1 tiếng mấy 2 tiếng để thuyết phục nó, nói cho nó biết làm như vậy là không đúng, hoàn toàn là không có giận nó, không có bực bội, không có la hét gì hết đâu, mà chỉ thuyết phục thôi, nói cho nó hiểu là cái thái độ mà làm như vậy là không nên, con phải thay đổi. Thì nó ngủ một đêm sáng dậy nó xuống xin lỗi mẹ nó đó. Thì sư cũng sẵn câu chuyện, sư cũng bàn với cô đó thôi. Thì thầy Trần Sư giống như ngài Sư Minh lúc mà còn sống cũng thường nói rằng là mình dạy ai mình nhớ là mình đừng có đánh đập, mình đừng có chửi, mình đừng có la, mình đừng có hét, tất cả những cái đó là không phải là mình có thiện ý thiệt, nhưng mà một lát là tâm sân mình nhảy vô rồi, thì khi mà phiền não nó tới là không có cái gì trúng hết trơn rồi, mình nói bậy không à. Vì vậy thầy Trần Sư này cũng nói rằng là khi mà tôi lớn mà tôi tu tập rồi đó, thì tôi bắt đầu hiểu ba tôi. Cái cách ông làm là cách là tâm si nó suối làm tầm bậy bạ, không đúng cách, không đúng phương pháp, nhưng mà nói cho cùng là thật sự là ông thương mình, cho đó ông lo lắng cho mình. Rồi hai vợ chồng làm ăn cật lực đặng nuôi cả mười mấy đứa con, đứa nào cũng thành tốt hết, cái gia đình có công ăn việc làm rất là tốt. Thầy sư nói đó là một cái sự hy sinh rất lớn, vì vậy tôi rất là thương cha tôi, thương thật sự ạ, chứ không phải là tôi nói đầu môi chốc lưỡi thôi. Tuy thế, khi ông cụ sắp mất, tôi ngồi ngay bên cạnh, thích thú quan sát xem cái chết đến như thế nào, vì đây là lần đầu tiên tôi được ngồi gần một người chết. Tâm tôi không một chút buồn bã tiếc thương hay sợ hãi vì ngồi cạnh một người sắp chết là cha của mình. Và tôi còn nói nữa đó, ba thấy được đi, đừng có chần chừ. Vì thế ông liệm dần, sắp sửa chết. Thầy ngồi bên cạnh thúc đi, ba đi ngay năng lên, tốt quá mà, đừng chờ đợi gì nữa. Tôi ngồi cạnh bên, thích thú quan sát xem cái chết đến như thế nào. Tâm tôi không một chút buồn bã, tiếc thương hay sợ hãi vì ngồi cạnh một người sắp chết là cha của mình. Tôi nói được như vậy nhờ tâm có sự hiểu biết. Tôi hiểu rằng mỗi chúng sanh có nghiệp của họ, sanh lão bệnh tử là chuyện tự nhiên xảy ra cho tất cả mọi người. Thầy nói lúc bây giờ tôi ngồi bên cạnh ông mà ông sắp sửa chết, thì tôi thấy rõ ràng là ông đi trước, mình đứng mình sắp hàng để mình chờ mình đi sau thôi à. Đơn giản như vậy thôi. Tới phiên ông đi trước, tới phiên mình đi sau. Mỗi người chờ tới phiên mình rồi đi thôi, chứ không ai chờ ai, mà không ai thương ai được cái trận. Cô thương bao nhiêu rồi cũng phải đi thôi. Cái chỗ khác nữa, ông nói bạn yêu thương, bạn dính mắc với những người trong gia đình của bạn khi mà họ chết. Bạn có nghĩ rằng là khi tất cả những cái người đó với mình, một ví dụ, ông lấy một ví dụ nói là tất cả những người thân của mình á, tới với mình thì cũng giống như những người đó họ vô trong quán và ăn một bữa cơm với mình, hay là uống một cốc nước với mình. Tất cả đều ăn uống rất là vui vẻ, nhưng mà ăn rồi là đường ai nấy đi ạ. Cha không có ở đây hoài được nữa. Vậy thì bạn như cái thái độ của bạn như thế nào khi những người bạn của bạn hay là những người thân của bạn vào trong tiệm ăn ăn với bạn rồi đứng dậy ra đi về thì thôi, hết công chuyện rồi đi về thôi, cũng giống nhân duyên nghiệp lực có họ hết họ đi vậy. Đó là những năm đầu tiên là thầy ưa nói như vậy. Nhưng mà những năm sau này thầy nói rằng bây giờ tôi mới hiểu rằng nói được như vậy là nó đòi hỏi mình tu niệm rất là dữ, chứ không phải mình muốn nói là nói đâu. Nghĩa là mình có thể nói bằng miệng thôi, nhưng cái tâm mình chưa chắc nó đã chịu. Đó là lý do tại sao mà mình phải quan sát tâm của mình rất là nhiều. Tôi nói được như vậy nhờ tôi có sự hiểu biết rằng mỗi chúng sanh có nghiệp của họ và sanh lão bệnh tử là chuyện tự nhiên xảy ra cho tất cả mọi người. Có một vị thưa rằng, thưa thường sư, nếu trường hợp của tụi con chắc là tụi con khóc dữ lắm. Thường sư hỏi lại, khóc than vãn thương tiếc, cô thấy sao, có ích gì chăng? Dạ thưa thầy, nước mắt tuôn ra một cách tự nhiên đâu thôi, chứ đâu có mình đâu có muốn vì cha của mình mà. Ông nói, nếu tâm không phiền não, không có uế thì làm sao khóc được? Tâm không phiền não vì tâm có trí tuệ. Tôi không khóc là bởi vì trong tâm tôi nó có sự hiểu biết. Quý vị khóc là bởi vì tâm quý vị là bị cấu bế, có ô nhiễm, phiền não. Và tôi mong rằng, tôi ước mơ rằng là tôi làm sao cho quý vị có được sự hiểu biết cho có trí tuệ. Nghĩa là trong cái khả năng của tôi là thiền sư, tôi sẽ giúp đỡ, hướng dẫn giúp đỡ quý vị tu tập để sao cho quý vị có trí tuệ. Khi hành giả có trí tuệ, khi hành giả hiểu biết thật sự, mình sẽ nương nhờ vào trí tuệ này. Như Phật ngôn có câu, hãy nương tựa nơi chính mình. Mình có nghĩa là thiện pháp tích lũy được nhờ sự tu niệm. Đó là chánh niệm, trí tuệ, kham nhẫn, tinh tấn. Tất cả đều là thiện pháp. Khi mà cái cô kia cô nói, thầy thì ngồi yên vậy, thầy không khóc, gặp tụi con là tụi con khóc hết cả. Thì ông nói, mình khóc lắm có đâu có lợi lạc gì đâu. Nói vậy, nước mắt nó tự động nó tuôn ra vậy thôi à. Ồ, như vậy tức là cái tâm của mình nó ô nhiễm nhiều lắm rồi đấy. Tôi mong rằng là, ước mơ rằng là sao mà tôi giúp đỡ cho quý vị ráng tu tập cho quý vị có trí tuệ. Mà khi có trí tuệ rồi, khi quý vị hiểu biết thật sự rồi thì quý vị sống nhờ vào trí tuệ này. Thế mà có trí tuệ không khóc nữa. Hiểu rằng nhân quả nghiệp báo mà, đã tới phiên họ đi, tới phiên mình cũng phải đi thôi. Và cái phần cuối cùng, một cái bài khác nữa cũng nói về tâm dính mắc về người thân của mình. Trang 130. Thưa sư, con không muốn mang ơn ai, sợ có tâm dính mắc vô người đó. Ồ, đây là một cái ý tưởng rất là kỳ cục. Con không muốn mang ơn ai, bởi vì khi mình mang ơn người ta là mình dính mắc với người ta. Trả lời, lòng tri ân và sự dính mắc, hai trạng thái tâm này không giống nhau, đừng có lẫn lộn. Khi bạn muốn giữ hay nắm bắt một cái gì đó, tâm của bạn nó lại đang dính mắc rồi đấy, và bạn cảm thấy rất là đau khổ. Ông nói hai cái này hoàn toàn khác nhau. Khi mà ai giúp mình tri ân họ, nhưng mà dính mắc là không, thì mình bớt khổ. Còn mình ta giúp mình tri ân người ta mà mình dính mắc người ta, mình sẽ khổ đấy. Tâm bạn nhận rõ rằng ai đó, người nào đã làm một cái gì giúp mình vì lợi ích của mình chứ không phải của họ. Ba má tôi là một ví dụ. Nếu không có trí tuệ, tôi sẽ lẫn lộn, không biết cái gì nên làm hay không nên nữa. Đối với cha mẹ của tôi, nghĩ lại những gì mà bố mẹ đã làm cho mình, tôi cảm nghe tri ân, nhưng lòng tôi thì không dính mắc đến ông bà. Tôi sẽ giúp ông bà trong khả năng của tôi. Trí tuệ giúp người được thọ ơn thấy rằng sự dính mắc không cần thiết, có thể gây đau khổ cho mình mà gây đau khổ cho người khác nữa. Vì vậy khi vị này nói rằng là tôi không muốn thọ ơn có ai hết trơn, ai cho cái gì tôi cũng muốn lấy, là bởi vì tôi sợ mang ơn rồi dính mắc người ta. Mà thầy sư nói rằng là khi mà mình tu tập á, mình sẽ thấy hai cái tâm này hoàn toàn khác. Một đằng là dính mắc, còn một đằng kia là mình tri ân. Khi mà mình có trí tuệ sẽ giúp mình thấy được rằng sự dính mắc không cần thiết. Sự dính mắc không cần thiết rồi mà nó làm cho mình đau khổ nữa. Mình đau khổ mà cái người giúp mình cũng đau khổ nữa. Cho nên mình buông bỏ. Người có trí sẽ không để ý tới những điểm xấu của người đã tri ân cho mình, chỉ nhớ những gì tốt đẹp mà vị này đã làm. Lúc còn nhỏ tôi bị ba tôi đánh rất nhiều, đánh hoài, tôi ghét và hận cha tôi vô cùng. Tôi là một đứa con cứng đầu ngỗ nghịch, trong nhà chỉ một mình tôi là bị đòn nhiều nhất, tuy thế chứng nào tật đó tôi chẳng ngán chút nào cả. Đó như hồi nãy sư nói đó, tôi bị đánh hoài, ông nghĩ rằng là gì để thương ai gần ai, chứ còn ba tôi là không, nhất định đâu. Vậy mà tới khi mà tu tập xong rồi thì thầy đổi ý như hồi nãy sư nói. Bây giờ tôi thật sự không còn giận nữa, vì tôi thấy rõ rằng chính tâm si để làm cho ông có những hành vi như vậy. Ông cứ nghĩ là mình dạy con, trong thực tế là mình đang làm với tâm sân và tâm si. Mình nghĩ mình đánh nó như vậy là với mục đích là mình dạy mà. Nhưng mà ông nói không phải đâu. Mình hiểu lộn rồi đấy. Mình đó mình làm cái đó là làm với tâm sân tâm si đó. Lâu còn nhỏ, vì đấy bây giờ tôi thật sự không còn giận nữa vì thấy rõ ràng chính tâm si để làm cho ông có những hành vi như vậy. Cứ nghĩ là mình dạy nhưng mà thật ra là trong thực tế là làm tâm sân không. Thưa thầy, thương con thì phải cho roi cho vọt, ghét con phải cho ngọt cho bùi, đánh là thương chứ đâu có ghét. Đây có một vị nó cũng nói chuyện đánh đây nè. Cứ việc đánh đi, cho roi cho vọt mà, ghét mới ngọt bùi. Trả lời, có thể thương lúc đầu, nhưng mà khi đánh tâm sân mạnh quá, đâu có còn tâm từ hay tâm bi nữa, phải vậy không? Mình đánh con là mình thương con mà. Có tâm từ tâm bi mà đánh một lát thì tâm sân không à, mà tâm sân rồi thì không còn tâm từ tâm bi nữa. Có thể nói là cha mẹ quan tâm tới con nhưng không biết cách dạy dỗ nó như thế nào. Đánh chửi con sẽ sợ mà theo lời mình cứ hiểu như vậy thôi. Con nít mà đánh nó, thiền sư hay nói đánh nó là nó lì lắm. Mình xoay lưng cái nó phá. Đánh thì nó sợ thiệt. Nhưng mà mình đánh hoài trở thành nó lì. Lì rồi thì nó không có không ngán nữa. Mình vắng mặt cái là nó phá. Nhờ tu niệm và hiểu được bản chất của phiền não, tôi hoàn toàn hết giận ba tôi. Tôi chỉ thấy rằng ba tôi đã yêu thương và lo lắng cho tương lai của con mình. Chuyện ông làm có thể không đúng cách, nhưng lầm lỗi thì nào ai có tránh khỏi. Nó càng tu tự nhiên cái tâm của mình nó dịu xuống à. Dịu xuống là ba mình đã làm hết cách rồi. Điều đó không có nghĩa là tôi quên. Ông nói tôi đâu có quên. Ông đánh tôi từ nhỏ tới lớn mà làm sao tôi quên được. Nhưng mà không giận là bởi vì sao? Bởi rằng là ông đã yêu thương mình, lo lắng cho mình. Cho tương lai của tất cả coi chuyện làm thì không đúng thiệt. Cái phương tiện làm nó trật thiệt. Nhưng mà trong này là có tình thương ở trong á. Thì cái này là một dạng lầm lỗi. Nhưng mà lầm lỗi này, thế gian này mà ai mà tránh được cái lầm lỗi này? Thôi, chắc là yêu thương tới ngang đó, xin chấm dứt cái chỗ này. Bây giờ mình nói chuyện khác. Suy nghĩ hay sanh lên. Ngồi thiền một lát thấy nhiều suy nghĩ sao hay quá, chạy theo nó luôn. Hãy mời quý vị nghe này. Khi thiền có một số suy nghĩ khởi lên, làm con rất hứng thú và muốn chạy theo chúng. Khi chánh niệm dòng suy nghĩ ngưng, làm tâm rất là khó chịu, sự hứng thú giảm sút. Con không thích sự hay biết nữa, con không muốn giữ chánh niệm nữa. Biết rằng nó suy nghĩ hay mà, bây giờ chánh niệm nó ngưng lại à. Ghét quá, không muốn chánh niệm nữa. Trần Thứ trả lời, đây là dạng của tâm tham. Hay là mình ngồi, mình thấy có những cái suy nghĩ rất là hay, rồi mình chạy theo nó. Mình chạy theo như vậy là tâm tham đấy. Hành giả phải để tâm nhiều vào việc thiền tập. Nếu đó là những tư tưởng hay, mình có thể chép xuống một cách ngắn gọn, chứ đừng tiếp tục suy nghĩ về nó. Mục đích của hành giả là hướng về việc tu tập, đó là quan sát để hiểu rõ tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Đây là mục đích chính của mình. Không chánh niệm mà chạy theo những dòng suy nghĩ là bạn đi trật đường rồi đấy. Bỏ chánh và chạy theo phụ. Mục đích của mình là duy trì chánh niệm để hiểu rõ tương quan nhân quả của thân và tâm. Và bây giờ có một cái suy nghĩ hay, mình chạy theo nó. Mình chạy theo nó tức là mình bỏ chánh và theo phụ. Đây là mình đi trật đường rồi, không đúng nữa. Khi hành giả tinh tấn duy trì niệm và định trong một thời gian lâu, thì những suy nghĩ hay này sẽ thường xảy ra hơn. Chúng xảy ra rất nhiều lần, càng lúc càng tuyệt vời. Vì vậy, ông dặn rằng là hễ mà mình duy trì chánh niệm, niệm và định mà nó duy trì niệm và định trong một thời gian lâu đó, thì những cái suy nghĩ này nó xảy ra rất là thường. Suy nghĩ hay đó. Thì có những cái câu chuyện như ở nhà đó mình làm, không biết giải quyết sao, ngồi thiền lát cái tự nhiên nó sáng ra. Thì ông nói những cái suy nghĩ này rất là hay, mình nhớ đừng có chạy theo nó. Nếu cần thì có thể viết xuống, nhưng mà ông nói chạy theo nó là trật rồi. Chúng xảy ra rất là nhiều lần và càng lúc càng tuyệt vời. Cái ý nó càng lúc càng hay. Tại sao những tư tưởng này khởi sanh? Vì tâm của hành giả trong sáng, không vẩn đục vì ô nhiễm. Niệm định tuệ càng lúc càng tăng. Tâm hành giả lúc bấy giờ, trong tâm của hành giả lúc bấy giờ. Vậy điều quan trọng là làm sao cho niệm định tuệ càng lúc càng nhiều. Lúc bây giờ tâm sẽ sáng suốt, ý tưởng hay tự nhiên sẽ sanh lên thôi. Như vậy khi một cái tư tưởng hay mà sanh lên là bởi vì cái tâm lúc bây giờ mình rất là sáng. Thầy sư nói tâm mình lúc đó không ô nhiễm. Không ô nhiễm thì cái ý hay nó lên rất là nhiều và lên rất là thường xuyên nữa. Thì cái vấn đề là làm cái sao mà cho niệm định cho nó, niệm cho nó này tại sao, làm sao vấn đề là làm sao niệm định tuệ càng lúc càng tăng, niệm định tuệ càng nhiều đi thì tâm của mình lúc bây giờ nó sáng. Điều quan trọng làm sao cho niệm định tuệ lúc càng nhiều, niệm định tuệ nhiều thì tâm nó sáng, tâm tiếng sáng, ý tưởng hay tự nhiên sanh lên, khỏi cần phải có cần phải nhớ làm gì nữa, nó sẽ tới, nó sẽ tới một cách rất là tự nhiên. Có một bài pháp khác nữa, một vị cũng thưa về vấn đề này, đó là nói rằng khi tập thiền tứ niệm xứ, con thấy sự suy nghĩ của mình trở nên sâu sắc hơn, và thấy bất kỳ trạng huống nào cũng sẽ có nhiều cách khác nhau để giải quyết. Ở nhà con thấy điều này, khi mà vô đây thực tập thì thấy rằng là những cái suy nghĩ mình rất là sâu sắc, và những cái trường hợp nào, những cái sự cố nào nó xảy ra thì có nhiều cách, nhiều phương án để giải quyết, mà cách nào cũng hay hết trơn. Nhờ những suy nghĩ sâu sắc này mà vấn đề được hiểu đầy đủ hơn, lý giải chúng tốt đẹp và lợi ích hơn, lợi ích cho con và lợi ích cho tất cả mọi người. Thiền sư trả lời, tôi không muốn hành giả tập thiền mà suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta cũng sử dụng sự suy nghĩ trong một vài trường hợp, nhưng suy nghĩ về pháp thực tập và mục đích của sự suy nghĩ là vun bồi làm cho chánh niệm được mạnh thêm lên. Chứ phải mục đích ngồi đó để mà suy nghĩ. Ông nói tôi không muốn các bạn mà suy nghĩ nhiều quá, không nên. Có một vài trường hợp mình cũng phải suy nghĩ như vậy, mình suy nghĩ về pháp hành. Ví dụ như mình nói tại sao bây giờ tâm của mình nó mờ, bây giờ nó mờ thì mình làm cái sao này. Đó là mình suy nghĩ về pháp hành. Khi không suy nghĩ, trí tuệ sẽ sanh lên. Đó là điều hành giả nên làm. Hãy duy trì chánh niệm cho trí tuệ có dịp sanh khởi. Bằng không thì sự hiểu biết của hành giả nó chỉ thuần tri thức, nó giới hạn lắm. Sự hiểu biết được xem là sâu sắc khi tâm của hành giả không suy nghĩ, tâm của hành giả không mong cái chi hết, và tâm hiểu xuyên qua sự trải nghiệm. Có ba lý do, ba cái mà gọi là cái sự hiểu biết sâu sắc này. Sự hiểu biết được xem là sâu sắc khi tâm của hành giả không suy nghĩ, hoàn toàn không, nó chỉ trải nghiệm mà thôi. Trong khi ấy tâm của bạn không trông mong điều gì hết, và tâm hiểu một cái vấn đề nào đó xuyên qua cái kinh nghiệm của mình, xuyên qua sự trải nghiệm. Dạ thưa thiền sư, câu chuyện xảy ra lâu rồi và thấy tâm suy nghĩ sâu sắc hơn trước khi xử lý vấn đề. Thiền sư trả lời, bây giờ nhờ thiền tập tâm yên nên những suy nghĩ hay và tốt này nó ưa sanh lên, nhưng nhớ đừng theo chúng, hãy tiếp tục quan sát và học hỏi nữa. Đó, nhưng mà có người ta nói rằng là khi mà mình ngồi thiền như thế này đó, thì có những cái sự tư duy về Phật Pháp, có nên tiếp tục suy nghĩ về Phật Pháp không? Thì đây có một cái câu của một vị cũng hỏi mới gần đây thôi. Vị này thưa với thiền sư là như thế này, là hơn một tuần nay vị sư cùng phòng với con bị cảm sổ mũi liên tục, ban đêm khó ngủ, sư nằm đó và hứng thú tư duy về pháp học, tư duy về vi diệu pháp. Sư này vi diệu pháp rất là giỏi, vì vậy bây giờ ngủ không được thì nằm yên đó và tư duy về vi diệu pháp. Ban ngày ngồi thiền, sư ngồi thiền đều đặn theo thời khóa, nhưng vừa ngồi cũng vừa thích thú tư duy về vi diệu pháp nữa. Sư nói đã tìm ra rất nhiều phương pháp hay và sâu sắc, thưa đây có phải là đang thực hành tứ niệm xứ không? Thiền sư trả lời, sự thực tập là tâm kinh nghiệm trực tiếp đối tượng quan sát trong thân hay tâm, chứ không phải là tư duy suy nghĩ. Như vậy là ông lặp lại nữa là chúng ta tu tập như thế này, tức là tất cả đều sự hiểu biết của mình tới bằng trải nghiệm hết, kinh nghiệm thôi, chứ không tới bằng tư duy. Chứ không phải tư duy suy nghĩ, những gì hành giả hiểu được xuyên qua sự trải nghiệm, đó là điều rất là quan trọng. Ông nói là mình kinh nghiệm được cái gì, rồi mình hiểu từ đó, thì ông nói cái đó quan trọng vô cùng. Chứ không phải là mình tư duy. Trong vi diệu pháp nói về 25 tâm sở thiện và 14 tâm sở bất thiện, nhưng dù ít hơn, tâm sở bất thiện khởi lên rất nhiều và thường xuyên. Và có 3 loại tâm sở thiện mà chỉ có được lúc hành thiền, đó là thân tâm tịnh tâm, khinh tâm. Mấy cái này sư không có rõ lắm, mà nhưng ông nói có 3 loại, có 3 cái dạng tâm. Tâm nó khinh an, nó nhẹ nhàng, tâm nó nhu nhuyễn, tâm nó thanh tịnh. Thì những cái này mình suy nghĩ mình không có được, phải tập, phải tu. Những tâm sở thiện này không thể nào có nếu bạn chỉ tư duy. Ngay cả khi trong tâm của hành giả có niệm định tuệ mạnh, 3 tâm này cũng sinh khởi không thường xuyên nữa. Người ta tập đấy, ta có niệm, có định, có tuệ mạnh đấy, mà ba cái tâm này đó, nuôi dưỡng thân, nuôi dưỡng tâm, tịnh tâm, nuôi tịnh tịnh thân, tịnh tâm, rồi khinh thân, khinh tâm, ông nói mấy cái này khó lắm, không có được đâu. Ta tập mà ta cũng chưa có đó, huống gì mà bây giờ mình tư duy chắc chắn là không có rồi, không có được những cái thiền tâm sở này. Nhưng xin thầy giảng rõ trường hợp của vị sư cùng phòng với con này tư duy rất nhiều về vi diệu pháp, cái đó không được cái sao? Vi diệu pháp là Phật pháp mà, vi diệu pháp là Phật pháp mà không được cái sao? Trả lời: suy nghĩ nhiều quá là điều không tốt chút nào trong khi bạn thiền tập. Thực tập mà suy nghĩ nhiều quá là tập sai. Hành giả biết sống trong hiện tại bằng cách duy trì chánh niệm thì tốt hơn. Tốt hơn nhiều là để trì giờ suy nghĩ về Phật pháp. Đọc lại câu này cho nó suôn sẻ này. Hành giả biết sống trong hiện tại bằng cách duy trì chánh niệm thì tốt hơn nhiều là để trì giờ suy nghĩ về Phật pháp. Nghĩa là trong khi mà thiền tập á, thì thay vì mình để trì giờ mình suy nghĩ Phật pháp thì hãy để trì giờ mà duy trì chánh niệm, sống trong hiện tại. Cái mà người này phải làm là duy trì chánh niệm để hiểu thêm về những gì mình trải nghiệm. Sách vở thì vị này đã biết rồi, đâu cần mất thì giờ thêm nữa, phải vậy không? Sách vở mình đã biết rồi, suy nghĩ đã nhiều năm, nhiều tháng rồi. Bây giờ mình tới đây này là mình cần trải nghiệm để mình hiểu cái tâm của mình nó sinh hoạt như thế nào này. Cho mình không cần sách vở nữa. Suy nghĩ về vi diệu pháp cũng là thiện tâm sở, nhưng so với thiền tập thì thiện tâm sở này không hùng mạnh bằng đâu. Khi mình suy nghĩ về Phật pháp thì tâm không có thì giờ suy nghĩ về chuyện bất thiện. Thì thiền sư nói cái này là thiện tâm. Mình không nghĩ bậy bạ là cái này là thiện tâm á. Nhưng mà cái thiện tâm này đó, thiện tâm sở này nó không hùng mạnh so với cái sự thiền tập, tức là duy trì chánh niệm. Khi mình duy trì chánh niệm thì cái tâm sở mà chánh niệm nó mạnh hơn, mạnh rất là nhiều so với cái tâm thiện mà mình suy nghĩ về Phật pháp. Suy nghĩ về Phật pháp thì tâm có thể không có thì giờ suy nghĩ về chuyện bất thiện, nhưng hiểu biết Phật pháp theo cách này không phải là hiểu biết thực sự. Cái thứ nhất là mình suy nghĩ về Phật pháp trong khi mình ngồi thiền thì cũng có phước đấy, nhưng cái phước đó không bằng là mình để thì giờ mình duy trì chánh niệm. Và cái thứ hai nữa đó, cái sự hiểu biết xuyên qua cái sự suy nghĩ về pháp học đó, cái sự hiểu biết đó là chưa phải là cái sự hiểu biết rốt ráo, hiểu biết thực sự về Phật pháp. Vì quý vị thấy mà văn tư tu mà chỉ cái nào mà mình kinh nghiệm thật sự đó, xuyên qua cái sự thực tập của mình đó, thì cái đó nó gọi là tốt nhất ạ. Tức mà tuệ mật để tu chứng đó. Chứ còn mà suy nghĩ thì không có tốt gì, không có bằng. Coi 262. Bây giờ đây một cái câu khác nữa, nói cái tâm nó suối. Ngồi thiền mà tâm nó suối làm chuyện này chuyện kia. Hồi nãy tâm suy nghĩ, bây giờ tâm suối. Trong khi đang ngồi có tâm suối, xả thiền về phòng ngủ, tâm con bực mình vì ý này, tiếp tục ngồi quan sát nó, một hồi tâm dịu xuống, bất xúc, bất phản ứng. Thưa thầy, tập như vậy có đúng không? Đang ngồi thiền, cái nó kêu về nhà ngủ à, về phòng ngủ à. Cái sư này nói, con thấy gì con bực quá, tao ngồi đó, tao quan sát mày. Thì quan sát một lát thì nó bất xúc, bất phản ứng. Trả lời, rất đúng, bất cứ tâm gì, thiện hay bất thiện, nếu chúng có mặt, nhớ quan sát kiểm tra rồi học hỏi. Hành giả quan sát tâm yên xuống, tiếp tục ngồi, vậy hành giả có được cái gì không? Đó, bây giờ thiền sư thường hay hỏi như vậy đó. Khi phiền não nó tới, mình quan sát phiền não xuống rồi, bây giờ mình có học được gì không này? Mà sư này đó, sư ngồi sư thấy không? Tâm sư nó xuống, sư về phòng á, sư không có đi về. Sư ngồi sư quan sát một lát thì bất xúc, bất phản ứng, sư ngồi tiếp tục. Vậy bây giờ sư học được cái gì? Vị này trả lời, dạ thưa thầy, con nghĩ rằng là với tâm mình phải nhẫn nại. Phải nhấn nại với tâm của mình. Thiền sư nói, chỉ đơn giản đừng tin những gì tâm nói. Đừng tin cái tâm của mình. Tâm suối mình về phòng hay tâm suối mình nhảy vô xe tự tử, đừng tin nó. Nó suối mình đi ngủ, cũng đừng tin nó. Ăn no rồi mà nó suối đừng ăn, cũng đừng tin nó. Nhiều cách lắm, nó suối mình nhiều cách lắm. Đây quý vị nghe một cái câu trình pháp này của một cái vị nữ trình, mà nhưng mà đều không phải năm này mà năm trước. Tâm con sai đủ thứ, đang ngồi nó kêu đứng dậy đi kinh hành, đi một lát mệt nó đòi ngồi một lát nó đòi về phòng. Vì thấy là ba thứ rồi đấy không? Ngồi phòng chán nó bực vì người bên phòng nói chuyện lớn quá, nó đòi lên lại thiền đường. Ngồi trên đó không chịu đi, đòi đi một lát rồi đòi ngồi nữa. Ngồi phòng chịu, đòi về phòng ngồi. Về tới phòng ông ngồi, bên kia người ta nói chuyện dữ quá, chịu ông ngồi đoài lên lại thiền đường. Tới thiền đường thấy bóng ông trụ trì đi vô, sợ quá không dám vô, đi lòng vòng bên ngoài hết thì giờ, mất cả buổi không thiền thập gì được hết trơn. Thiền sư nói phải sử dụng trí thông minh chứ không phải tâm muốn làm mình làm theo nó. Đây là phiền não nên càng theo nó sẽ càng bị nó hạch sách thêm lên. Tâm bây giờ sẽ rất chấn động mệt mỏi, đưa đến chán nản, đến bỏ cuộc và mình không muốn tu nữa. Hãy cứ chạy theo tâm của mình. Một hành giả nữ người Miến Điện trình pháp với tôi và thưa rằng ban đêm muốn ngồi thiền trên giường trước khi ngủ, tập ở nhà đó, về nhà rồi tập, tối trước khi ngủ muốn ngồi thiền. Mới ngồi một chút nó đòi ra thiền trước bàn Phật. Ngồi trước trong Phật rồi theo nó chạy ra trước bàn Phật, ngồi trước yên, nghe mũi vo ve, tâm nói thôi vô giường bỏ mùng ngồi. Ngồi thấy hơi buồn ngủ lại đòi ra trước bàn Phật lại. Một lúc tâm dao động quá mệt mỏi, nằm xuống ngay tại chỗ ngay trước bàn Phật ngủ luôn. Đã ghê. Thôi đủ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.